Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4 13 Lại thêm một mùa thu nữa đến, ca ta đỗ kỳ thi hương, trở thành một vị cử nhân chính thức. Ta vẫn bận rộn xây dựng danh tiếng cho thương hiệu Văn Thanh Đậu Phụ. Văn Thanh là tên của mẹ ta. Mẹ đã làm đậu phụ cả đời, bị gọi là nương tử nhà họ Tống, suốt đời. Nhưng chẳng ai nhớ tên bà. Ta muốn dùng cách này để ghi nhớ bà. Lần nữa nghe tin về Thẩm Biệt Chi, hắn đã trở thành tân khoa thám hoa, được công chúa để mắt, sắp trở thành phò mã cao quý. Hai ngày đầu nhận tin, ca và đại tàu luôn để ý cảm xúc của ta, sợ ta suy nghĩ không thông. Đợi thấy ta mọi việc vẫn như thường, họ mới yên tâm. Ca cẩn thận hỏi ta có dự định gì cho tương lai. Thực lòng, ta chưa nghĩ nhiều đến vậy. Ta chỉ nghĩ rằng, ân tình với Thẩm gia, ta đã trả xong. Còn lời hắn nói khi lâm nạn, câu, đợi ta, cũng chẳng tính là lời hứa hẹn gì. Cứ như vậy mà mỗi người an ổn, đã là một kết cục không tệ. Nào ngờ, ngày hôm sau, Thẩm Biệt Chi lại xuất hiện trước cổng nhà ta, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta không rời. Y phục hắn lấm đầy bụi đất, mắt quầng thâm đen, trông như đã vội vã chạy đi nhiều ngày. Tống Kinh Thước, hắn gọi tên ta bằng giọng khàn đặc, ngừng một lúc mới nói tiếp. Đã lâu không gặp. Ta dẫn hắn vào nhà, chuẩn bị nước cho hắn tắm, rồi lấy một bộ quần áo của ca đưa cho hắn thay. Sau đó, ta ra sân, tiếp tục công việc xay đậu của mình. Khi hắn tắm xong, bước ra với dáng vẻ tươm tất sạch sẽ, thì mẻ đậu phụ của ta lại thất bại. Lâu không làm, ta đã trở nên vụng về. Cũng giống như ta với hắn. Giờ đây ngồi đối diện nhau mà chẳng biết nói gì. Chúng ta đã xa cách quá lâu. Ta sẽ không làm phò mã. Chúc mừng ngươi đỗ đạt cao. Hai người gần như đồng thời mở lời, rồi lại rơi vào im lặng. Kinh Thước, ta từng nói ngươi hãy đợi ta, thì sẽ không cưới ai khác, cho dù đó là công chúa. Ngươi có nguyện ý gả cho ta không? Hắn nghiêm túc hỏi. Ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào ta. Đối diện ánh mắt ấy, ta lắc đầu thật mạnh. Không nguyện. Tại sao? Hàng mi dài của hắn rũ xuống, giọng trầm thấp xen lẫn chút mất mát. Ta cười khổ, đáp lời hắn. Bởi vì ta không yêu ngươi. Trời dần tối, trong nhà không thắp đèn, khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối mơ hồ. 14. Ta đã không nói thật lòng. Năm ta đến Thẩm phủ, ta 17 tuổi, giờ đây đã 22. Tuổi tác lớn dần, ta cũng dần hiểu rõ quy tắc phân chia tôn ti trên đời này. Dù hiện tại ta có kiếm được chút bạc, nhưng trước mặt công chúa, ta vẫn chỉ là một con kiến nhỏ bé. Tranh giành nam nhân với nàng, có khác gì tự tìm đường chết. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ta nhận ra từ chối Thẩm Biệt Chi là con đường duy nhất để sống sót. Sau ngày đó, Thẩm Biệt Chi lên kinh thành. Nghe nói hắn được vào Hàn Lâm Viện, dù chỉ là một quan viên chính thất phẩm, nhưng lại làm việc trước mặt thiên tử, tiền đồ rộng mở. Điều này coi như thực hiện được tâm nguyện Thẩm gia muốn tiến thân trên chốn quan trường, nếu phu nhân dưới suối vàng biết được cũng có thể an lòng. Thời gian cứ thế trôi qua, ta không chờ được tin hắn và công chúa thành thân, nhưng lại nghe được tin hắn một lần nữa rơi vào khốn đốn. Nghe đồn. Hắn lỡ lời làm Phật ý hoàng đế, không chỉ mất chức, mà ngay cả công chúa cũng chán ghét bỏ rơi hắn. Một ngày đi ngang qua Thẩm phủ, ta thấy những chiếc lồng đèn đỏ treo trước cổng đã bị gỡ xuống, ngay cả một trong hai bức tượng sư tử đá trước cổng cũng đổ gục. Thăng trầm trong đời, chẳng gì hơn thế. Xuống xem thử không? Người cùng ta làm ăn, Dương Tu Văn, lên tiếng. Hắn biết ta từng ở Thẩm phủ. Chúng ta chậm rãi tiến đến trước cửa, gõ vài cái nhưng không ai trả lời. Đẩy cửa bước vào, sân viện sạch sẽ tinh tươm, khắp nơi treo đèn lồng đỏ và rải lụa đỏ như chuẩn bị cho hôn lễ. Thẩm Biệt Chi, đáng lẽ phải ở kinh thành, bỗng từ sau hòn giả sơn bước ra. Người ta mang đến rồi, lúc ăn tiệc cưới đừng quên phần của ta nhé. Dương Tu Văn nhướng mày, cười nói. Ta sững người. Hóa ra Dương Tu Văn và Thẩm Biệt Chi quen nhau từ trước. Vậy nên ngày đó hắn đến tìm ta, chắc chắn là nhận lời nhờ cậy của Thẩm Biệt Chi. Chờ Dương Tu Văn rời đi, Thẩm Biệt Chi bỗng bước lại gần. Khuôn mặt tuấn tú đến quá đáng của hắn dần phóng đại trước mắt ta, đến khi gần như sắp chạm vào ta, ta hoảng hốt đẩy hắn ra, thất thanh kêu. Thẩm Biệt Chi, ngươi làm gì vậy? Ta biết ngươi thích ta. Hắn khẽ nhếch môi, trong đôi mắt hiện lên chút dịu dàng ấm áp. Cả ngươi đã nói với ta rồi. Giờ đây ta đã từ chối hôn sự với công chúa, tự nguyện nhận chức huyện lệnh ở Mộc Dương, sẽ không bao giờ rời đi nữa. Ngươi gả cho ta, được không? Ta mím môi, không đáp, sau khi trầm tư một lát mới hỏi. Ngươi muốn cưới ta, là vì cảm kích hay vì thích? Thẩm Biệt Chi nhìn ta hồi lâu, thở ra một hơi dài rồi nói. Ta đã yêu ngươi từ lâu, ngươi thật sự không biết sao? Hắn muốn ta tìm lại tờ hôn thư. Nhờ làm ăn cùng Dương Tu Văn mấy năm nay, ta đã biết đọc được chút ít và nhận ra ngày tháng trên hôn thư chính là ngày Thẩm Biệt Chi lần đầu hỏi ta rằng ta có thích hắn không. Lúc ấy, ta lập tức hiểu ra ý nghĩa của lễ vật Tiêu Thanh Thư đã tặng ta. Hóa ra từ khi đó, Thẩm Biệt Chi đã định hòa ly với Tiêu Thanh Thư để cưới ta. Vậy lần trước ngươi từ chối ta là vì ngươi nghĩ ta muốn để ngươi làm thiếp. Thẩm Biệt Chi nhìn ta, ánh mắt như muốn cười nhưng lại lộ vẻ bất lực. Ta cảm thấy mình cũng có chút sai, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, cố chấp đáp. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng? Vậy giờ ngươi có nguyện ý gả cho ta không? Yết hầu hắn khẽ chuyển động, trong đôi mắt đen láy ánh lên nét cười dịu dàng. Ta mím chặt môi, khẽ gật đầu. 15. Sáng sớm ngày hôm sau, sính lễ đã được đưa đến nhà ta, dường như Thẩm Biệt Chi đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu. Ngày cưới được định, ca ta không giấu nổi nét cười rạng rỡ trên khóe mắt, đôi môi. Muội cuối cùng cũng toại nguyện, nếu cha mẹ dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ mừng thay cho muội, ca nói. Bộ giá y ta thêu từ năm 16 tuổi, cuối cùng cũng được mặc vào năm 22. Trước ngày đại hôn, nghe nói Thẩm Biệt Chi đã đến nhà ta mấy lần, nhưng đều bị đại tẩu ta đuổi về. Tẩu nói, tân lang tân nương không nên gặp mặt trước ngày cưới, nếu muốn bách niên giai lão thì phải nhẫn nại chờ đợi. Thẩm Biệt Chi không tranh cãi, chỉ để lại những thứ hắn mang theo. Những món bánh ngọt thơm ngon, trang sức tinh xảo, hoa tươi còn vương sương sớm. Hắn dùng cách này để bày tỏ tình cảm. Ngày thành thân, tiếng chiêng trống vang trời, pháo nổ tưng bừng. Ca ta mắt đỏ hoe cõng ta lên kiệu hoa. 5 năm trước, ta rụt rè bước vào Thẩm phủ, trở thành điển thê của hắn. 5 năm sau, ta khoác lên mình phượng quan hà bào, cùng hắn bái đường, chính thức trở thành thê tử của hắn. Đêm đó, dường như Thẩm Biệt Chi đã say. Hắn nghiêng đầu, tựa vào mép giường, hai má ửng đỏ. Trên người là bộ hỷ phục đỏ thẫm, hắn trông như một yêu tinh mê hoặc lòng người. Khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt hắn long lanh ánh nước. Hắn vươn tay kéo ta vào lòng, rồi áp đôi môi ấm áp lên môi ta. Ánh đèn mờ ảo, màn trướng phấp phới. Hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác, giọng nói khàn khàn, từng âm từng chữ thấm vào tận đáy tim. Khi mọi thứ yên tĩnh lại, trời đã gần sáng. Ta chỉ cảm thấy cả người rã rời, eo lưng ê ẩm. Không ngờ, một người mảnh khảnh như hắn lại có sức mạnh như vậy, lúc nổi cuồng như con ngựa hoang không ai kiềm chế nổi. Sau khi tắm rửa xong, hắn kéo tay ta ra ngoài, đến bên hồ sen trong sân. Đúng tiết hạ chí, tiếng ve kêu râm ran, tiếng ếch nhái vang vọng không ngừng. Làn gió mát thổi qua, hắn đột nhiên ghé sát tai ta, nhẹ nhàng nói. Phu nhân, Minh Nguyệt Biệt Chi kinh thước, thanh phong bán dạ minh thiền, chẳng phải chính là lúc này sao? Ta ngẩng đầu, thấy vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Hết.